Nợ nần lai rai. Một lần chắc là bí quá, không còn chỗ nào để bấu víu. Quy đành chạy đến mình vay tiền. Cầm được tiền trong tay đòi mà y vẫn luôn miệng kêu phiền quá, phiền quá. Phiền vì cái nỗi gì, nói nghe coi. Y thở dài đánh sượt. Mấy năm trước, tôi có vay một người bạn một khoản để sửa nhà. Đúng là cậu ấy thấy tôi sửa nhà bèn chủ động hỏi han rồi cho vay. Là chỗ đi lại quen biết nhau từ lâu, có dạo còn làm chung cơ quan. Đã có lòng như thế thì vay, nhà sửa xong liền tìm cách để xoay sở để trả. Tính tôi thế, nợ nần ai món gì mình cứ canh cánh trong lòng. Chưa thanh toán cho dứt điểm thì bưng bát cơm lên miệng cũng thấy nặng. Nợ người thường đã đành, nợ người thân quen lại càng phải cẩn thận giữ gìn. Đúng không ông? Nhưng khi tôi đem số tiền đến trả thì cậu kia dứt khoát không chịu nhận. Trời ạ, đáng bao nhiêu đâu anh? Ai chả có lúc này lúc khác, anh cứ yên tâm cầm lấy mà dùng. Lần thứ nhất như vậy, lần thứ hai như vậy, lần thứ ba, thì tôi đành chịu không làm sao thuyết phục được cậu ấy nhận lại khoản tiền mà tôi đã vay bữa trước. Nói có ông địa, nhà ông ngồi kia chứng giám. Tôi mà không sốt ruột, không thực lòng muốn trả cho xong nợ, thì nhà tôi sập, vợ con tôi ra nằm gầm cầu. Khiếp, nói nghe ghê chết. Nhưng tóm lại là phiền làm sao, tóm lại là cậu ấy nhất định không chịu nhận. Còn tôi thì nghĩ chắc thấy mình khó khăn, cậu ấy muốn chia sẻ. Không tiện nói ra miệng, nhưng nhìn cung cách cậu ấy chỉ có thể hiểu ngầm đây là khoản viện trợ không hoàn lại. Quý mến nhau lắm mới giúp nhau như thế, mình sòng phẳng quá đâm bất tiện. Không khéo còn bị nghĩ là trọng của hơn trọng tình. Thôi thì cứ coi như một lần chịu ơn đi, rồi từ từ tìm cách đền đáp lại sao. Bẵng đi mấy năm, tưởng chừng câu chuyện đã động lại trong tâm trí thành một kỷ niệm đẹp. Bỗng dưng cô ấy lại gọi điện, nhắc hình như. Tôi giật mình hiểu ra vội vàng đáp, anh vẫn nhớ. Nhưng thư thư cho anh vài hôm được không? Trong điện thoại, cô ấy buông thõng, em đang cần gấp, anh khẩn trương cho em, khẩn trương. Tôi đâu có phải là kẻ lầy lửa trong chuyện vay mượn, tôi còn khẩn trương là đằng khác. Chả lẽ cô ấy đã quên những lần tôi đến nhà, quên những cảnh khắc cả hai cùng đỏ mặt lên mà đùng đẩy nhau mấy chục triệu bạc. Bây giờ phải để cô ấy nhắc nhở thế làm tôi đâm bối rối. Nhưng thôi, không sao, đã vay thì trả, khốn nổi trong túi chả lúc nào sẵn tiền. Ông còn lạ gì hoàn cảnh tôi, làm đồng nào xào đồng ấy. Chưa bao giờ biết đến khái niệm tiền để dành, muốn khẩn trương thì chỉ có nước liều đến ông. Mình cười xòa, biết Khuy nói câu ấy là thật lòng, chơi với nhau bao nhiêu năm, có lẽ mình thân với y hơn cả. Thân nhưng cũng chẳng khá khẩm gì hơn, y đã phải chạy đến mình để vay tiền, cũng như một lúc nào đó bỗng dưng mình lại phải chạy đến y, thì rõ là đường cùng hẻm cục rồi. Cũng như y, mùi vị không dễ chịu trong những câu chuyện vay nợ như câu chuyện y kể vừa rồi. Mình đã ném đủ, ngay từ thời sinh viên, mình đã có một cuốn sổ ghi nợ. Cuốn sổ ấy lúc nào cũng cất kể dưới đáy vali, giữ gìn cẩn thận còn hơn cả sổ hộ khẩu hay bìa hồng, bìa đỏ. Đơn vị tiền tệ ghi trong sổ lúc đầu là hào, là đồng, sau đó là nghìn đồng, trăm nghìn đồng, rồi nhảy lên triệu đồng, nhiều triệu đồng. Nợ nần nối tiếp, hết trang này qua trang khác, những dòng chữ đau khổ bằng mực xanh, mực tím, có khi bằng bút chì, cứ lần lượt thêm vào rồi lần lượt bị gạch xóa rất hả hê, chỉ bằng một thứ mực duy nhất là mực đỏ. Mình đã cố gắng hết sức cố gắng thề với lương tâm như vậy, làm lụng vất vả để kiếm tiền một cách lương thiện. Thanh toán thật chu đáo những khoản nợ, khi con cái trưởng thành, có công ăn việc làm hẳn hoi, mình cũng sắp đến tuổi về hưu, thì bản trường ca bi tráng vay trả ấy mới dần dần được khép lại. Mai cho Quy, mấy hôm trước mình vừa nhận được khoản tiền nhận bút, cuốn sách mới. Sống ở đời nào có ai thoát nợ, có vay ắt có trả, tiền bạc cân đông đo đếm được, tình nghĩa ân huệ danh vọng địa vị biết tính thế nào. Có những khoản nợ đồ chần dây dưa từ kiếp trước, có những khoản nợ âm thầm phát sinh trong lúc vẫn vô tư không nghĩ mình mắc nợ. Không ai thân tình đến nỗi vỗ vai nhắc cho biết, này cậu nợ đấy. Lại có cả những khoản nợ đôi khi chính mình cũng chẳng biết nợ gì, nợ ai. Đến lúc nào đó đùng phát những khoản nợ bỗng dưng như sao tạo quả tạ rớt ịch xuống đầu. Buộc phải trả, không lưng méo mặt mà trả. Trả xong, xoa tay thở phào thoát nợ, chưa biết chừng là có đứa đến trước mặt nhăn nhở. Hơ, điên à, chúng nó không nợ cậu thì thôi chứ. Nói chung, những người lương thiện có đời sống tinh thần sâu sắc, tinh tế thường luôn luôn cảm thấy mình mắc nợ. Giá như họ cũng tỉ mẩn ngồi kê khai từng món, giống như mình ghi chép vào cuốn sổ, thì không biết phải cần bao nhiêu sổ sách cho đủ. Và mặc dù cũng cố gắng tìm cách trả nợ, cố gắng đền đáp những tình nghĩa sâu nặng mà cuộc đời ưu ái dành cho, hiểu theo nghĩa khác là những món nợ đã trót vay của cuộc đời, họ cũng không thể có được cảm giác hả hê khoan khoái như mình mỗi khi trả xong một món nợ tiền bạc. Chưa kể còn có những món nợ suốt đời không trả xong. Nói ra điều này là bởi mình sực nhớ đến anh B và câu chuyện của anh. Anh B lớn hơn mình vài tuổi, là lính ở chiến trường miền Nam thời chống Mỹ. Năm 1972, đơn vị anh cử một chiến sĩ tên H dẫn đoàn cán bộ tăng cường từ miền Bắc vào vượt lộ Y4, đoạn cây số X để về quân khu T10, bao gồm các tỉnh Bình Long, Phước Long, Quảng Đức, Lâm Đồng. Dọc con lộ này thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ giữa quân giải phóng và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Khoảng 9 giờ sáng hôm đó, Hắc dẫn đoàn cán bộ 5 người vượt qua lộ được 100 mét thì bị địch phục. Cả đoàn 5 người cán bộ đi sau chạy thoát. Riêng Hắc trúng đạn hy sinh ngay tại chỗ. 3 viên tiểu liên AR-15, 1 găm vào ống chân, 1 găm vào ngực và 1 xuyên từ cằm trái lên má phải. Sáng hôm sau, từ căn cứ cách đó hơn 10 cây số, anh B và 3 chiến sĩ được cử lên lộ Y4 đem Hắc đi chôn. Đến nơi, một người bò lên trước tiếp cận với xác Hắc. Bộ quân phục và đôi dép trâu quát đã bị địch lột mất, chỉ còn lại chiếc quần đùi đẫm máu. Hắc nằm sấp, một tư thế rất dễ bị gài lựu đạn đã rút chốt bên dưới bụng. Người chiến sĩ bò lên trước, buộc dây dù vào cổ chân Hắc, ra hiệu cho người phía sau nằm ép xuống đất rồi từ từ kéo cái xác đi một đoạn. Sau đó mấy anh em bó Hắc bằng chiếc võng dù, bên ngoài bọc thêm tấm ni lông che mưa. Tên tuổi, quê quán, ngày tháng hy sinh của Hắc được ghi vào mảnh giấy bỏ trong chiếc lọ penicillin nút kỹ. Đặt cạnh đầu Hắc, huyệt chôn Hắc được đào cạnh một gốc cây to trên đỉnh dốc, cách con suối phía dưới chừng 200 mét. Anh B nhớ rất rõ, lúc bò lên gần tới chỗ Hắc nằm, tự nhiên nghe tiếng Hắc vang lên trong đầu, ta còn thiếu hàm răng đấy. Hắc nhắc anh tìm giúp hàm răng bị viên đạn xuyên qua làm văng đi đâu mất. Xung quanh là thảm cỏ tranh cháy nham nhở, lổm nhổm sỏi đá vì bom đạn cày xới, đang nằm phơi ra trước mũi súng rình rập của kẻ thù. Hòa bình, hài cốt của Hắc đã được chính anh B và đồng đội đưa về yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ quê hương. Nhưng ở vào tuổi xích soát 70, chẳng mấy đêm anh B ngon giấc. Thường vào lúc gần sáng nhưng đêm khó ngủ, trong trạng thái lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh mấy anh em bò lên lượm xác Hắc lại chập chờn hiện về trong đầu. Các anh đã không thể tìm thấy hàm răng cho Hắc. Ra khỏi giấc mơ, anh B vẫn bàng hoàng nghe tiếng người đồng đội hy sinh năm nào. Tao còn thiếu hàm răng đấy. Mình biết có một cặp, anh ngót 50, chị mới ngoài 30, trên nhau khác xa về tuổi. Nhưng khi gặp thì cả hai mới có cảm giác đã tìm thấy nửa kia của mình. Những ngày tháng mặn nồng, những ngày tháng mơ tưởng, những tháng ngày cùng nhau khám phá những bí ẩn của nửa kia. 9 năm trôi qua, họ có buồn không khi phải chia tay sau bằng ấy năm gắn bó? Anh bảo buồn chứ, nhưng nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì không phải ai bảo ai cùng tự nguyện rời nhau đi. Đến lúc cả hai thấy đủ, thêm nữa là thừa, là nhảm, là hệ lụy khôn lường, nhưng cũng không thể nói là không buồn. Buồn len lỏi một chút gia vị cho cuộc chia tay bớt nhạt. Hết nợ nhé, chị đùa đau. Hết làm sao được, anh bảo. Ơ, thế chả lẽ cứ lai rai cả đời. Chứ gì nữa, anh không nói thêm nhưng nghĩ bụng. Không, hiểu đằng ấy thế nào chứ tớ thì không thể rủ sạch ngay một lúc như thế được. Nợ tinh thần càng không thể rủ. Mình kể cho Quy nghe chuyện trên nhưng muốn ngầm bảo y, nợ nần rõ là phiền phức. Nhưng nghĩ cho cùng sạch nợ thì còn ở lại cõi trần gian này làm gì. Cho nên mình rất sợ những người không nợ nần ai điều gì cả. 6 tháng 4 năm 2017. Nuốt cả quả vẫn còn mùi. Trong nghề ăn trộm thì có lẽ trộm văn, báo chí, bây giờ hay dùng từ đạo văn, là dễ lộ nhất. Dễ lộ vì mục đích của nó. Trộm tiền, trộm bạc hay trộm bất cứ thứ gì khác, cứ dám dúi tìm cách tiêu xài đi bằng hết, hay cất giấu cho kỹ thì coi như phi tang. Nhưng trộm văn không thế, văn ở đây hiểu rộng ra là ý tưởng, là công trình sáng tạo văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thường được người ta công bố dưới dạng sách vở, báo chí, lấy thành quả của người khác làm của mình. Nhưng muốn có giá trị, danh hay tiền thì cũng phải đem ra công bố, tức là phải đem cái đồ ăn trộm ấy ra phô ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Như thế thử hỏi làm sao mà không bị lộ thân phận, không sớm thì muộn, không chỗ này thì chỗ kia. Báo chí từng có lúc nóng rẫy lên, sôi sục lên về chuyện đạo văn, cấp tập những vụ liên quan đến các tên tuổi, nhà nọ nhà kia hẳn hoi, nhưng rốt cuộc, tình hình xem ra vẫn lùm nhùm, kẻ bị vu cho là ăn trộm, người tự nhận mình mất. Lại tranh nhau cãi ì xèo, ai cũng cố đưa ra những lý lẽ bằng chứng nhằm chứng minh mình là người ngay thẳng. Muốn gì thì gì, chân lý rốt cuộc cũng chỉ thuộc về một phía. Chuyện đâu còn đó, hạ hồi phân giải. Nhưng có một điều còn chưa kết thúc thì trong số khán giả, tức công chúng, đã xảy ra khối chuyện thú vị. Giới văn chương gần đây rộ lên một chuyện đạo thơ. Cứ tưởng cầm nhầm của nhau giống nhau đến từng chữ như thế, gọi là đạo thì có gì oan. Hóa ra không hẳn đâu nhé. Cách gọi đích danh bản chất sự việc như thế xem ra lỗi thời rồi. Giờ người ta tế nhị hơn, uyển chuyển hơn, chỉ dùng từ nghi án. Thêm nữa chuyện chưa lộ thì chẳng nghe điều ông tiếng ve gì. Lúc bị công luận phanh phui, bỗng nhiên có bác khoe tài ngửi thơ. Trước đây tớ đã thấy có mùi. Vâng, có mùi ngờ ngợ nhưng bác cho qua. Thậm chí bác cùng các đồng chí của mình còn ủng hộ nhiệt tình cái án thơ có mùi ấy. Lại có nhiều người khác hăng hái nhảy vào cuộc, bày tỏ lòng vị tha vô bờ bến. Chuyện nhỏ đùng dồn người ta thấy chân tường. Ngoài kia, tức là bên ngoài làng văn chương, còn có khói chuyện ăn cắp tày đình ra kia, sao các vị không nhảy vô đó mà chiến đấu? Vị tha thường cặp đôi với thương xót, khổ, đam mê cầm bút, mà lại có tài như nó bây giờ quý lắm. Trẻ người non dạ như con chi cháu mình, trót nghịch dại so đầu vỗ vai bảo ban nó vài câu rồi cho qua. Nghe cái giọng cha chú mãi nhàm tai, bác khắc đùng đùng nổi giận nhảy ra quát, 44 tuổi! Còn non dại, vậy đến 70 mới gọi là trưởng thành chắc. Chưa hết, khi số đông vẫn đang phẫn nộ vì chuyện ăn cắp, một bác bỗng lên giọng hùng hồn, đạo thơ đạo văn là chuyện thường xưa nay. Ta đạo, tay cũng đạo, phát hiện ra thì ầm ĩ lên, không phát hiện ra thì coi như chìm xuồng, hơn nhau là ở chỗ có biết cách phi ta hay không. Bác này viện dẫn lời phát biểu của một vài nhà văn nhà thơ cỡ bự trên thế giới để chứng minh cho quan điểm của mình. Ơ hay, thế cứ thấy chỗ này, chỗ kia đạo mà vô can, thì mình cũng a dua tranh thủ cầm nhầm mà. Chẳng hóa ra những nhà văn nhà thơ trung thực suốt đời tâm huyết với con đường sáng tạo của riêng mình, cố gắng không giống ai, cố tránh dẫm lên chân người khác lại biến thành lũ khờ. Nghe bác này dạy khôn trên báo có người phì cười, bố ông bảo thế, bố tôi không bảo thế. Cứ thế mỗi cấp độ tình cảm, mỗi thang bậc suy xét, mỗi tầm cỡ chính kiến bộc lộ ra muôn hình muôn vẻ. Theo đà này, xem ra còn kéo dài bất tận, chỉ có điều đạo văn không phải xảy ra lần đầu, nếu chưa muốn nói là ngày càng có nguy cơ gia tăng. Từ đạo ý tưởng tiến thẳng lên đạo nguyên căn, câu chữ, đạo ở địa phương nâng tầm lên trung ương, đạo nghiệp dư loanh quanh thắng hạng thành chuyên nghiệp hoành tráng. Xin lỗi một lần, xin lỗi thêm lần nữa, chẳng chết thằng Tây nào. Mình sực nhớ hồi còn nhỏ, ở cái vườn hàng xóm cạnh nhà mình, có một cây quýt rất ngon, mùa quả chín, cả vườn cây lùm lùm đỏ ối, thỉnh thoảng mình vạch hàng dậu trúc nhìn sang, thèm rõ rãi. Mấy lần bắt gặp, mẹ mình nghiêm mặt lén phán chết với bà. Nhưng sợ mẹ thì sợ, không ác nổi cơn thèm quýt. Vậy là một lần mẹ vắng nhà, mình đã tìm cách lẻn sang. Lúc mẹ về, mình cứ lẳng lặng tỉnh bơ nhưng không. Nào ngờ bà cũng lẳng lặng rút cái roi dắt trên mái hiên xuống, lẳng lặng ra hiệu cho thằng con nằm ra giường. Quất luôn cho mấy roi đau quắn. Quất xong bảo, mày có nuốt chửng cả vỏ quýt lẫn hạt quýt, thì vẫn còn cái mùi quýt đấy con ạ. Cái mùi không cầm nắm được, không chụp ảnh hay ghi âm được. Nhưng nó lãng vãng, luẩn quẩn trong không khí đủ trở thành bằng chứng để trừng phạt. Lộ ra tí mùi là ăn đòn ngay, mình cứng họng, không dám cãi. Thế mới biết ăn cắp văn bây giờ so với ăn cắp quýt ngày xưa còn dễ thở chán. Mùi văn giống nhau, chả là cái đinh gì. 2015. Kể chuyện cai thuốc lá. Mình bập vào thuốc lá từ năm 15 tuổi. Lúc đang còn là học sinh cấp 3 ở trường huyện, đến giờ vẫn còn nhớ như in lúc giấm dúi cầm điếu tam đảo rút trộm trong bao thuốc của bố xuống bếp, châm lửa, rít thử một hơi rồi thấy đầu óc váng vất say. Mấy năm sau, khi là sinh viên đại học ở Hà Nội, thiếu thuốc lá đã là phải đá sang thuốc lào. 12 gã trai nhét vào căn phòng hơn 10 mét vuông ký túc xá, xé cả thư của bồ bằng giấy blue thơm, quấn thuốc lào sâu kèn, phun khói ra mù mịt khét lẹt. Những năm công chức sống trong khu tập thể cơ quan thì chuyển hẳn sang thuốc lào. Xài duy nhất thứ thuốc lào Vĩnh Bảo, sợi vàng, thơm dẻo hồ bột nếp. Úp bằng điếu cày chứ không dùng điếu bát. Một mình có tới 4 cái điếu cày, chốt ở 4 nơi. Phòng ở tập thể, phòng làm việc cơ quan, nhà mẹ đẻ và nhà mẹ vợ. Đấy là chưa kể một cái cơ động theo xe đạp, để trên đường rong ruổi bất cứ đâu, về quê hay đi công tác tỉnh xa cũng không bị đứt bữa thuốc. Hơn 10 năm thuốc lào ngây ngất đứ đừ, thuốc lá chỉ như gãy ngứa, thỉnh thoảng có bạn từ Sài Gòn ra, chìa bao ba số mình lịch sự rút lấy một điếu dắt ngang tay. Bạn đi đem điếu thuốc hối lộ cho ta bảo vệ khu tập thể, tay này điếc lòi, đi đâu lỡ về khuya quá giờ khóa cổng, gọi như hò đò, gã cũng chẳng thèm nghe. Vì thế muốn chắc ăn trước khi đi, phải tỉ tê nịnh gã cho mượn chiếc chìa khóa dự phòng. Năm chuyển vào định cư ở Vũng Tàu, việc đầu tiên là đi lùng mua điếu. Dân Nam hình như chẳng mấy ai hút thuốc lào, sụp sạo khắp nơi không tìm được cái điếu cày nào ra hồn, lại thêm thuốc lào không ngon, vừa khô vừa không có hậu. Thất vọng cả điếu lẫn thuốc, đành chuyển qua thuốc lá. Thời gian đầu hút rặt loại rẻ tiền, Mai hoặc Đà Lạt, đô nặng gần giống thuốc lào, quen thuốc lá dần dần đổi sang thứ khác thơm ngon hơn. Mỗi sáng điểm tâm bát cơm nguội hay gói mì ăn liền, trước khi vào ngồi máy đánh chữ, không thể thiếu một ly cà phê đen và một điếu thuốc. Thói quen hút thuốc kéo dài thêm chục năm bất ngờ bị đợt ho. Kho khan chốc chốc lại gằn lên một cơn. Nhà mình là căn hộ cấp 4 nằm giữa gia tập thể gồm 6 căn hộ. Nhà nọ cách nhà kia bức tường 10, xây bằng lớp gạch ống có chiều dài 10 cm. Nhà bên này nói gì, nhà bên kia nghe thủng. Ho hắn càng không giấu được, ngại nhất đêm hôm cơn ho nổi lên, làm thức giấc hàng xóm. Đã ho, hút thuốc càng ho. Một bữa trưa giữa bàn ăn mình buộc miệng, Mai, bỏ thuốc. Vợ không nói gì, nhưng đứa con gái già giọng, bố mà bỏ được. Mai tao bỏ cho mày xem. Ăn xong móc túi lấy ra bao ba số, thấy còn già nửa bao, liền cất lên giá sách, bắt đầu từ lúc đó không hút. Ngày hôm sau không hút, mấy ngày tiếp cũng không. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, sáng dậy thể dục, ăn sáng, pha một ly cà phê đen, ngồi vào bàn. Khoảng dăm hôm, bỗng giật mình vẫn viết đều đều, trang nọ tiếp trang kia, nhưng hình như, mọi thứ viết ra trôi tuồn tuột. Chữ nghĩa vô hồn, cả một đống chữ thoát ra khỏi ngòi bút, biến ngay thành xác chết. Xe vẫn chạy nhưng không ngon trớn như trước nữa. Ai trong nghề viết lách hẳn phải hiểu cái cảm giác đột nhiên mất hứng, đầu vẫn nghĩ, tai vẫn đưa, bút mà lòng thì lại dửng dưng. Chán chường, hoang mang, nửa bụi suýt nữa định châm điếu thuốc. Sau bao năm sống chung với nhau, đùng phát cắt đứt, làm gì hồn vía chẳng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Khói thuốc kích thích cho đầu óc tỉnh táo, linh hoạt, thần kinh hưng phấn thì mọi việc lại trôi chảy nhịp nhàng. Đây chính là khoảnh khắc hiểm nghèo trong việc cai thuốc, bỏ được hay không bỏ được, chỉ cách nhau sợi tóc. May mắn trong cái chớp mắt ấy mình sực nhớ đến anh V. Anh V là nhà thơ nổi tiếng, thơ của anh bài in bài không, không in không phải là giả mà chỉ vì chưa hợp thời. Hồi sinh viên mình từng lùng sục, sưu tầm cho bằng được những bài chữ in của anh để chép kín trong sổ tay. Một lần may mắn được người bạn rủ đến nhà ra mắt anh V, đến in thơ anh hay thì đương nhiên cũng phải nghiện thuốc lá, nhưng không. Trong lúc hai ông trẻ tập tổng vào nghề thì phì phèo điếu thuốc của nhà thơ nổi tiếng ung dung nhâm nhi chén nước lọc. Thỉnh thoảng sư phụ mỉm cười rất hiền, khoe hàm răng trắng tươi. Từ anh V mình nhớ thêm vài ba người khác toàn những nhân vật lừng danh nhưng chẳng hề nghiện ngập. Thật xấu hổ khi đổ tội vít viết dở cho thuốc lá. Khoảng 2 tháng sau cai nghiện, lấy bao thuốc dở trên giá sách xuống, mở ra hơn 10 điếu còn nguyên dính vào nhau, mốc xanh. Tưởng như thế đã yên chí, ngủ quên trên chiến thắng. Nào ngờ có ma khói đâu chết hẳn, nó chỉ tạm ẩn mình đi và rình chờ cơ hội. Dịp ấy về quê đến chơi với mấy ông anh ở Hội Văn Nghệ Nam Định. Mấy anh rủ đi nhậu, nhậu xong đi cà phê. Trời rét, nhìn một anh nhâm nhi tách cà phê nóng, điếu thuốc cháy dở kẹp trên tay, mắt mơ màng tận hưởng lạc thú. Mình tự nhiên thấy, nhớ. Đàn xin anh một điếu, bụng nghĩ, thử xem hương vị của nó, bây giờ ra sao. Chậm chậm mồi lửa, chậm chậm đít một hơi, bỏ thuốc 2 năm, tưởng gặp lại sẽ lại lẫm, cay đắng. Thậm chí khó chịu, sốc. Hóa ra nhầm to, vẫn êm ái, đê mê và thơm phức. Hoảng hốt như tên trộm bị bắt quả tang, mình dụi ngay điếu thuốc mới đốt vào gạt tàn. Mấy ông anh cười cười, tưởng mình bị sặc khói. Sau bữa ấy cạch hẳn, không bao giờ dám bén mảng đến thuốc lá nữa. 2015. Đồng hành với mất ngủ. Mình mất ngủ đã mấy năm rồi. Chính xác là ngủ rất ít, mỗi đêm chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Nếu uống thuốc, không uống thuốc thì tôi luôn, ban ngày thức hoàn toàn. Đầu tiên đang ngủ bình thường giảm xuống còn 3-4 tiếng, dần dần còn 1-2 tiếng, sau mấy tháng thì mất hẳn. Hoảng vội tìm cách chữa chạy, sợ uống thuốc tây nên tìm thầy đông y. Phòng mạch đông y đầu tiên mình đến khá nổi tiếng. Ông chủ là người có chức sắc trong hội đông y thành phố. Cơ sở này sạch sẽ, quy củ, bệnh nhân cả ta lẫn tây. Tây dầu khí Vũng Tàu ra vào đông phết. Hôm đầu đích thân ông chủ chăm cứu cho mình, hỏi bao nhiêu tuổi. Mình bảo 55. Cười mãn kinh rồi, lại nói có khi đến cái giai đoạn này tự nhiên nó thế. Ý đó là mất ngủ. Chăm xong cắt cho ít thang thuốc bắc. Mình hỏi liệu có khỏi không? Đáp, khỏi chứ, khỏi chứ. Không khỏi chữa làm gì, tôi chữa nhiều người như anh rồi. Mình hí hửng ra về, không ngần ngại bỏ tiền đầu tư cái ấm sắc thuốc loại xịn nhất ngoài tiệm. Ngày nào trong nhà cũng thơm lừng mùi thuốc bắc, bắt thuốc nuốt, chua chua đắng đắng. Khó nuốt nhưng pha nhiều tin tưởng và hy vọng nên ực một cái là xong. Gần 2 tháng chăm cứu với 50 thang thuốc bắc tống vào người, vẫn mất ngủ. Bây giờ có một cô bạn cũng mất ngủ còn trước mình mà tệ hơn mình, bảo đông y không ăn thua, chữa tây y mới khỏi. Rồi cho một cái địa chỉ phòng mạch tận Biên Hòa. Ông bác sĩ này làm việc trong bệnh viện tâm thần. Mình đã từng vào thăm cái bệnh viện này một lần. Nhìn những bệnh nhân đang sưởi nắng đùa giỡn với nhau ngoài sân sau, hàng rào lưới sắt B40, có lắm gợi ý hay phải biết. Thế là nhảy lên bus từ nhà lên Biên Hòa. Ông bác sĩ làm điện não đồ xong bảo anh mất ngủ do bị stress lặp đi lặp lại nhiều lần. Đúng quá, đúng là có nhiều lúc mình đọc cố, viết cố trên máy tính. Đến nỗi đầu căng phòng lên, ngáp vẹo cả quai hàm. Mai, tìm đúng nguyên nhân thì ăn tiền 70-80% rồi. Tuy thế nhưng mình vẫn không cưỡng được hỏi liệu có khỏi không. Bác sĩ thản nhiên, chưa bao giờ mình thấy có một vẻ thản nhiên và tự tin đến như thế. Khỏi. Uống thuốc tây ngủ kinh thật, đang từ thức trắng lập tức chìm nhiễm vào 7-8 tiếng ly bì, không còn biết trời biết đất. Sáng ra sướng ngơ ngẩn, như lần đầu được bác Hữu Thỉnh khen tuyệt vời. 2 tuần hăng hái một lần nhảy xe bus lên Biên Hòa lấy thuốc. Giữa chừng hỏi bác sĩ liệu mấy tháng thì ngưng thuốc. Bác sĩ mân mê cái cằm chả có sợi râu nào. Có lẽ sau 2-3 tháng sẽ giảm dần từng món. Lúc này đã là 5-6 món, giảm đến khi nào dứt bệnh. Sang tháng thứ 3, bác sĩ chỉ định giảm thuốc, đầu tiên là 1 món, sau 2 món, 3 món, cuối cùng còn lại là 2 món. Nhưng ngủ cũng giảm theo, từ 7 tiếng xuống còn 5 tiếng, 5 còn 3, 3 còn 2, bực mình, bỏ hết, lại thức trắng. Mấy tháng đi xe buýt, đi đi về về, hóa ra chỉ lãi được mấy cuộc gặp gỡ bia bọt, cà phê, cà pháo với mấy ông bạn làm thơ, viết văn ở Biên Hòa. Lại quay sang chữa đông y, chăm cứu, bấm huyệt, xông hơi, nằm giường điện, massage, uống thuốc bắc, tóm lại là chơi tổng lực. Cơ sở này của một người quen, có thể nói là thân. Cô chủ quý mình dành cho sự ưu tiên số 1, mỗi sáng đến phòng mạch của cô. Tiết mục đầu tiên là xông chân bằng lá thuốc, xông từ đầu gối trở xuống, ngồi thoải mái trên ghế, đút 2 chân vào thùng, bấm công tắc cho máy hoạt động. Công tắc tăng giảm nhiệt, mồ hôi ròng ròng nhưng cũng chỉ từ đầu gối trở xuống. Xong xong, đã nằm giường massage, những con lăn cuồn cuộn dưới sống lưng, từ hông lên gái, lại từ gái xuống hông, nhè đúng vào các khớp mà dây, đẩy, giật, sưởi nóng. Người nằm trên giường cứ ưỡn lên, ưỡn xuống từng đợt, xương cốt giãn hết, khoái không thể tả. Massage giường điện xong khoảng 40 phút, đến chăm cứu, đốt huyệt xong là dùng một cây nhang chuyên dùng, tẩm ngải cứu, to bằng cái bút chì thông thường, đốt cho đỏ lên rồi hơ cái đầu than hồng ấy vào sát các huyệt trên đỉnh đầu. Mình nằm sấp, mặt úp xuống các lỗ khoét sẵn trên giường cho dễ thở. Thấy chịu được thì nằm yên, nóng quá thì khẽ cửa một cái cho cô chủ biết ý, nhấc cây hương ra xa. Chiêu này cũng rất độc, vừa nằm đốt huyệt, vừa nghe cô ấy chuyện trò lan man mà cái giọng nhẹ như gió thoảng. Thông thường chỉ sau khoảng 5 phút là mình ngủ thiếp, nhiều khi ngáy khò một phát giật mình tỉnh dậy. Thuốc bắc ở chỗ cô người quen này cũng có vẻ chất lượng hơn hẳn, thơm ngon dễ uống. Thêm khoảng 40 thang nữa, lúc mình trả tiền thuốc, tiền công chữa bệnh quen nhất định không lấy, lại còn bảo anh cứ đến đây chữa cho dứt. Nhưng mình ngại, vả lại bệnh cũng không thấy đỡ, nên thôi. Sau chỗ cô ấy còn qua mấy đợt chăm cứu uống thuốc của vài ông thầy đông y khác, một ông còn đè mình ra để thủy chăm. Khiếp, cái ông thủy chăm nghĩ mà cặp đánh già, miệng ông ấy lắp bắp, tay ông ấy lẫy bẫy, cái kim thì to như kim lợn. Lập bập mãi mũi kim mới tì vào đúng huyệt, sặc một nhát, chết điếng người, đau vải nước mắt. Ngủ, ngủ là cái chắc. Lần nào rút kim tim lợn ra, ông ấy cũng lắp bắp, thông báo, mình đã chữa khỏi. Thôi, nói luôn cho nhanh, ông ấy bảo mình đã chữa khỏi cho ông đại tá bị liệt dương 10 năm, lại có con. Ba mất sữa do sinh mổ, vú lại căng tròn. Con bú, chồng bú thoải mái không hết. Rồi ạ, liệt dương với mất sữa thì liên quan gì đến ngủ ngáy đâu. Đau hết cả người, biết dạy thì đã muộn. Chưa hết. Giữa những lần đi khám chữa còn có một lần đi cải tạo lao động. Tức đi làm công việc tay chân, tránh xa sách vở, máy tính. Về hẳn Nam Định làm thợ ở xưởng cơ khí của ông anh, quần đùi áo may ô, mài, đột, dập, nạnh búa. Mỏ hàng té lửa, sắt thép loãng xoảng. Nửa đêm, nằm vật một mình, một phòng, mắt vẫn mở chăm chăm, cầm cự được vài ba tuần lại cuốn gói vào Vũng Tàu. Vẫn chưa hết, còn các loại thuốc nam, nước hạt muồn, mạch môn, tâm sen, sao vàng, nước lá hán quả, rồi lạc tiên, còn gọi là chùm bao, nhãn lòng, lá sen. Các loại thuốc, thực phẩm chức năng bạn bè mách, có loại không uống thì xịt, mà ống thuốc xịt chỉ bằng ngón tay cái mà giá cả triệu đồng, ngày xịt hai phát vào dưới lưỡi, rồi yoga, rồi thiền, dịch cân kinh, suối nguồn tươi trẻ, đổi chỗ nằm, tắm biển, ngâm chân nước muối, tối ngủ quay đầu hướng nam, để lấy lửa của vũ trụ, thở ra hít vào đến rốn thì thở ra, nhẩm đến từ 1 đến 12, rồi đếm ngược từ 11 đến 2. Cứ thế lộn lên lộn xuống cho đến khi nào ngủ, mọi thứ một tí, kể cả đi gọi hồn. Hai vợ chồng ông anh trai đi gọi mẹ mình về, mẹ bảo bây giờ nhiều thuốc chữa lắm. Chả biết đường nào mà lần, chứ ngày xưa mất ăn ngủ, chỉ canh lá vong. Anh chị bảo nó tìm mấy cái lá vong non về nấu canh mà ăn. Ô lá vong, nghe bảo mấy vùng trồng tiêu Bà Rịa nhiều vong lắm. Người ta trồng cây vong làm mộc nọc tiêu, nhưng đánh đường lên tận đáy để xin nắm lá vong thì ngại nhỉ. Cuối cùng chỉ có một loại thuốc duy nhất là hợp với mình. Nghe nói thuốc này bào chế từ củ cây bình vôi, rẻ tiền, vô hại. Trước khi đi ngủ làm 2 viên, có giờ chỉ 1 viên, đổi được một giấc chừng 2-3 tiếng. Nhưng phải với điều kiện trước lúc đi nằm, đầu óc hoàn toàn thư thái. Chứ gợn lên một tí vui, một tí buồn, tóm lại là một tí vọng động là đi đứt. Có người bảo dùng mãi thuốc ấy nghiện đấy, nhưng lại có người bảo anh đết nào mà chả nghiện ít nhất một thứ. Thấy mình phân vân, nhà văn Ma Văn Kháng cũng mất ngủ bảo. Ơ, cái thằng này, người ta làm ra thuốc cốt để uống, sợ không uống thì vứt đi à? Ừ nhỉ, đúng quá, ấy là chưa kể ngủ nhiều hết còn tùy cơ địa từng người. Thế giới đã có những anh mấy chục năm trên đời chả ngủ tí quái nào vẫn sống nhăn. Tóm lại, mình vẫn chưa ngủ lại được như trước, nhưng bây giờ thì kệ, chấp nhận sống chung với ít ngủ. Lại còn nghĩ mất ngủ chứ hẳn đã dở, ít ra mình cũng thu hoạch được vụ mất ngủ một số điều hay. Một, biết thêm nhiều tên thuốc, bài thuốc chữa bệnh mất ngủ. Hai, các ông thầy thuốc cũng đầy tự tin, như các nhà văn, càng bất tài thì càng tự tin. Ba, mất ngủ làm cho đời sống của mình sinh động hơn, lo lắng, tìm kiếm, thử nghiệm, hy vọng, thất vọng, tiêu tiền và cuối cùng, con số 0 tròn chỉnh. Bốn, những đêm không ngủ, mình cũng không nghĩ ngợi lan man, không sốt ruột trằn trọc như nhiều người tưởng. Mình nằm im, chơi và nếu lâu sáng có thì tí toái nhắn tin cho cô bạn. Cô này ban ngày bận túi bụi nên đêm về chắc ngủ thinh thích. Sáng ra đọc tin nhắn của mình, cô ấy nói cứ như tin nhắn người lạ. Mình đọc lại những cái tin đã gửi đi, chính mình cũng thấy lạ. Ô hay, hóa ra trong đêm, dù là thức, mình cũng không phải là mình nữa à. Năm, vợ mình diễu. Ông bảo ông mất ngủ, nhưng tôi vẫn thấy ông ngáy pho pho. Rồi một lần đi họp ngủ chung phòng với ông bạn trong khách sạn, sáng ra ông này cũng bảo. Đêm cậu ngủ ngon thế mà bảo là mất ngủ. Mình ớ ra rõ là đêm, mình dậy đi đái 3-4 lần. Có lúc nào ngáy đâu. Chả lẽ mình lại ngủ cả trong lúc thức. Sách của một đời. Mình mê sách từ hồi nhỏ, sớm làm quen với bảng chữ cái. 5 tuổi đã đọc thông, mỗi lần đi làm xa về, bố mình ghé Nam Định mua quà. Thường là bánh nướng, hồi đó còn gọi là bánh cao lâu, và sách. Đến tận giờ vẫn còn nhớ vài ba quyển sách đọc đầu tiên trong đời. Mấy tập truyện cổ tích mong mỏng, khổ lớn, kèm nhiều tranh minh họa. Lớn lên vài tuổi nữa đọc Robinson Crusoe với Mèn Phiêu Lưu Ký, rồi Không Gia Đình, Tấp Liều của Bác Tôm, Đảo Dấu Vàng, Thanh Đoản Kiếm, Timur và Đồng Đội. Hết cấp 1 nuốt trọn mấy bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký. Sang cấp 2 chết mê chết mệt với Ruồi Trâu, mê hơn thép đã tôi thế đấy nhiều. Thời thanh niên của mình là chiến tranh, là bao cấp, đối vàng mắt nhưng nhiều khi nhịn đói để dành tiền mua sách đọc. Những hiệu sách Nhân Dân ở Hà Nội không chỗ nào là mình không ghé qua, có những hôm phải mai phục từ sáng đến chiều để mua bằng được một quyển sách vừa xuất bản. Như quyển Bút Ký Người Đi Săn của Turgenev ở hiệu sách Nhân Dân phố Huế. Mình nhớ lần ấy Ở hiệu sách này chỉ bày bán có 2 cuốn thì mình mua được 1. Trả tiền rồi cầm sách mà tay vẫn run. Lần khác mua được tập truyện của Bartosky, dân mê văn chưa ngồi ấy quen gọi ông một cách âu yếm là Bol. Giống như gọi Dostoyevsky là đốt. Ra ghế đá bờ hồ ngồi đọc. Đọc đến cái đoạn kết truyện ngắn Lãng Quả Thông, bỗng nhiên bật khóc. Tuổi 18 của cô nàng Danhi Bedeksen đẹp làm sao, và bản hòa nhạc của nhạc sĩ thiên tài Rick, món quà dành tặng cô mới quý giá tuyệt vời làm sao. Cả buổi tối hôm ấy bỏ ăn, một mình lang thang bờ hồ như bị bôn bỏ bùa. Bây giờ kể lại không khéo có đứa biểu mỏ, rõ là đồ dở hơi biết bơi. Ô, nếu vậy thì gã dở hơi biết bơi này cứ nói thêm mấy dòng về bôn, cho đã cơn dở hơi luôn thể. Cuốn sách đầu tiên của Bol rơi vào tay mình là một cuốn sách mất đầu mất đuôi, chuyện về bông hồng vàng của Samet, cựu binh thấp khớp chuyên nghề hót rác. Chuyện về nhà văn Andersen và nhiều ông nhà văn lừng danh khác. Những câu chuyện trong sách làm mình ngơ ngẩn mấy ngày liền, mãi sau mới biết đó là cuốn Bông Hồng Vàng, một trong những tác phẩm đầu tiên của Bol được dịch ra tiếng Việt. Khi mình lên Hà Nội học đại học thì Bol đã quá nổi tiếng. Tên ông gắn liền với những truyện ngắn bất hủ của ông, chỉ những cái nhan đề rồi đã thấy đẹp và lãng mạn. Tuyết, Bình Minh Mưa, Lãng Quả Thông. Sinh viên truyền tay nhau bản chép tay bài thơ Nghĩ Về Bol Trotsky của Bằng Việt. Nếu mình không nhầm thì khá nhiều năm sau, bài thơ này mới được phổ biến qua sách báo. Hơn 40 năm đã qua lại có dịp đọc lại chiếc nhẫn bằng thép do nhà xuất bản Kim Đồng tái bản cùng với nhiều cuốn của những nhà văn Xô Viết nổi tiếng khác. Đọc xong không thể cầm lòng mình viết mấy câu cho cô bạn biên tập viên nhà xuất bản. Ai không đọc Bol, không biết khóc khi đọc Bol, coi như lỡ mất một cơ hội trở thành người tử tế. Những cuốn sách hay thường gắn liền với một kỷ niệm trở thành kỷ niệm, với con bim trắng tay đen của Trotsky, cũng là nhà văn Nga Xô Viết. Mình được xem phim trước khi đọc sách. Mình xem cùng hát bạn rất thân với mình từ hồi học phổ thông, sau này trở thành nhà văn đạo diễn điện ảnh tài hoa nhưng mất sớm. Đêm hôm đó từ rạp chiếu phim trở về, hai thằng thức luôn đến sáng vì ám ảnh bởi phát súng vang lên trong khu rừng mùa đông vắng lặng, tuyết rơi lả tả. Khi hát mất rồi, một lần có việc ra Hà Nội ở khách sạn Kim Liên, lúc đang tha thẩn trong quầy bán sách và lời lưu niệm thì bỗng giật mình nghe đoàn ngẩng lên con bim trắng tay đen bản mới nhất đăng bài trên kệ. Phát súng trong tâm tưởng ngay hồn thiên của bạn mình nhắc lại. Đút tiền mua ngay cuốn sách gây ấn tượng rất mạnh với mình ngay từ đầu. Và mãi về sau còn đủ mạnh để thỉnh thoảng phải lôi ra đọc lại. Là Asagi Zubba, Con Người Chịu Chơi của Kazansaki. Cuốn này đã được dịch và xuất bản ở miền Nam trước giải phóng. Sau đó mới có những bản dịch mới và xuất bản ở miền Bắc. Chính vì thế mà có những cái tên sách dịch hơi khác nhau. Alexi Zubba, Con Người Chịu Chơi, Zubba, Tay Chơi Hy Lạp. Cuốn Zubba đầu tiên đến tay mình là cuốn xuất bản ở miền Nam. Anh T, nhà thơ nổi tiếng bây giờ rất thân với mình, đưa cho mình và dặn chỉ được đọc trong vòng một đêm vì sáng mai anh phải đem sách đi trả. Mình cầm về trong đèn thức xuyên đêm, đúc đến 7 giờ sáng hôm sau thì đọc xong. Chàng sinh viên vừa ra trường bước vào đời, mặt mũi phờ phạc không phải vì mất ngủ, mà vì qua mỗi trang sách lại được tác giả nện cho một gậy vào đầu, và đây là một trong những nhát gậy ấy. Có một đứa trẻ ngã xuống giếng, dưới đó nó thấy một thành phố kỳ diệu với những vườn hoa, một cái hồ toàn mật ong nguyên chất, một trái núi bằng bánh ngọt và đồ chơi đủ màu sắc. Tác giả nhớ lại câu chuyện trong sách vỡ lòng của mình, rồi ông kể tiếp. Một buổi trưa đi học về, tôi chạy vào vườn, bổ tới bờ giếng dưới giàn nho và đứng mê mẩn nhìn xuống mặt nước tối đen phẳng lì. Thoáng chốc tôi tưởng nhìn thấy thành phố kỳ diệu, nhà cửa và phố xá, trẻ con và giàn nho triệu quả. Tôi không cưỡng được nữa, tôi chúi đầu xuống, vươn tay ra và đạp xuống đất để đẩy mình qua thành giếng. Nhưng vừa lúc ấy, mẹ tôi để ý thấy tôi, bà thét lên lao vút ra và kịp thời túm được thắt lưng, kéo tôi lại. Vậy là hồi nhỏ, tôi suýt ngã xuống giếng. Khi lớn lên, thiếu chút để tôi ngã vào từ vĩnh cửu. Cũng như một số từ khác nữa, ái tình, hy vọng, đất nước. Cứ mỗi lần dẹp bỏ được một từ, bỏ nó lại sau lưng, tôi có cảm giác là mình vừa thoát một nguy hiểm và tiến thêm được một chút. Theo cách tư duy đó, dần dà về sau mình tìm được vô số những từ nguy hiểm khác và cảm ơn cái danh Tarski rất nhiều. Mê sách, đi tìm mua sách cũng là một cái thú. Ngày trước mình thường nghe ngóng thiên hạ bàn tán quyển này quyển kia, hay dở ra sao rồi mới đi lùng. Nhưng bị nhiều vố nhầm khá đau nên từ rút ra bài học là chả tin cái bố ấy nữa. Khen nhau vì những lý do ngoài sách không nói làm gì, nhưng ngay khi khen thật, thì quan niệm hay của mỗi người cũng khác nhau lắm. Tốt nhất cứ tự mình đi mà chọn giữa một rừng sách như rừng người lạ ở cửa hàng sách, thì tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản là những gợi ý. Khi ra sách mới khó có thể bỏ qua. Với những tác giả chưa đọc, những tên tuổi đã láng máng nghe đâu đó cũng dễ gây tò mò. Tác giả có tài đặt tên sách cũng hay. Nhà xuất bản uy tín không dễ gì bán rẻ thương hiệu đến cái bìa sách. Thì theo mình biết, các nhà xuất bản rất kén chọn họa sĩ vẽ bìa. Chỉ những người làm sách dày dặn kinh nghiệm mới biết thế nào là gây sự chú ý sẽ bán được sách. Nhất lên quyển này, đặt xuống quyển kia cũng chính vì cái bìa. Nhà văn viết sách, họa sĩ vẽ bìa, nhà văn tự làm bìa sách của mình vô cùng hiếm. Họa sĩ giỏi, hành nghề một cách lương thiện có thể làm cho hồn sách, hồn tác giả hiện ngay ra bìa. Những quyển sách hay cũng thường là những quyển sách có bìa đẹp. Người ngoài nghề có khi chỉ nghĩ đơn giản, làm nghề văn thì đọc sách văn, đương nhiên đọc văn là hết sức cần thiết. Đọc để biết thiên hạ đang làm như thế nào và mình đã ở cái xó xỉnh nào trong làng văn, liệu có cơ trường mặt ra chỗ sáng sủa hơn tí được không. Nhưng thực ra người làm văn không ai dạy, chỉ giới hạn sự đọc của mình. Trong phạm vi đó, cả đời đọc sách mà chỉ đọc văn học không khéo có nguy cơ tự làm nghèo đi tâm hồn của mình. Thậm chí tệ hơn là ngộ độc tâm hồn, giống như ngộ độc thức ăn với những kẻ lười thay đổi thực đơn ăn uống, mình đọc sách tùy hứng và ngẫu nhiên. Có lẽ việc đọc của mình cũng giống như vô số bạn đọc bình thường khác. Hồi trẻ đọc sách còn ham hố thu lượm, tích góp kiến thức này nọ. Kiến thức biết thế nào là đủ, thế nào là thiếu, thế nào là đúng, thế nào là sai. Đủ thì không bao giờ đủ. Đúng hôm nay đến mai lại sai toét. Bây giờ mình đọc sách cốt để thưởng thức. Và một trong những cái thú thưởng thức đó là nhìn ngắm tâm hồn người khác. Tâm hồn không phải là món độc quyền của ông bà nhà văn nào. Vì thế mình đọc tuốt tuột những gì mình có. Hay nói cách khác, đọc sách của những ai viết sách được nhiều, nhưng lắm lúc lỗ phải biết, lỗ thời gian vì những cuốn sách dở, nhưng suy cho cùng chả đi đâu mà thiệt. Gặp chuyện dở cũng là điều hay, tiện thể ở đây xin khẳng định, có khói cuốn sách phi văn học còn thú vị bằng mấy thơ phú, truyện ngắn, truyện dài. Sách là món ăn tinh thần, như nhiều người nói, nhưng theo mình đọc sách không giống như ăn vật chất. Với ăn có ba điều không thể không đặt ra khi bàn về ăn: ăn cái gì, ăn với ai, ăn ở đâu. Người kỹ tính còn có thể hỏi thêm ăn như thế nào. Còn đọc, đọc cái gì thì mình nói rồi, mình có thể đọc thượng vàng hạ cám, những gì rơi vào tay mình, nhưng hỏi đọc với ai thì hơi buồn cười. Mình không định bắt chước anh hoàng trong đôi mắt của Nam Cao, ngồi rung đùi ăn mía nướng ướp hoa bưởi, nghe vợ đọc Tam Quốc. Thú ẩm thực nửa quê nửa tỉnh kết hợp với thú nhâm nhi sử sách Tàu thì không hiểu ra cái thú gì. Cũng chả thích đọc sách trong thư viện hay bất cứ chỗ nào có bóng người. Nhà mình có một chiếc ghế bố để ngả lưng mỗi khi cần nghỉ ngơi và để nằm đọc. Trên cái đôn bên cạnh bao giờ cũng có 3-4 cuốn sách đọc dở, sách người lớn là sách dành cho trẻ con, tiểu thuyết, truyện ngắn lẫn du ký, kiếm hiệp, chưởng, thiền, tâm lý học, y học, kinh tế học. Có nhiều cuốn thú vị để đọc thật sướng, mình thích đọc vài ba cuốn một lúc, đọc cái này mệt rồi chuyển sang cái kia, chả tội gì phải đọc dứt điểm cuốn nào. Sách hay nên để dành mà ăn dè, đọc sách cũng như ăn cổ, một quyển sách hay là một món ngon. Ăn xoay vòng, dần dần, mỗi món một ít, thế chẳng ngon hơn là cứ chèn tì tì một món cho đến hết sao? Thấy cuốn nào khó nhằn thì bỏ đấy, không đọc nữa. Sau này hết sách lôi ra đọc lại, làm như thế sẽ không bao giờ chán đọc. Thỉnh thoảng mình lại phải làm một cuộc thanh lọc cho tủ sách của mình. Mình không phải loại người sùng bái sách đến mức thượng vàng hạ cám, cái gì cũng khư khư giữ mãi trên giá. Rác tinh thần cũng cần phải thải loại. Tiễn một số hết giá trị sử dụng theo chân chỉ đồng nát để tạo cơ hội bổ sung những cuốn sách mới. Bổ sung bao nhiêu thì tùy vào kết quả lựa chọn và túi tiền của mình. Nhẩm nha đọc, lai rai đọc, mấy chục năm đằng đẵng đọc, biết bao kỷ niệm với sách. Nhưng có một kỷ niệm mà mình không thể quên. Cuốn sách ấy gần 300 trang là tập hợp những bài nói chuyện chuyên đề của tác giả. Mỗi bài giống như một ngọn đèn được thắp lên, soi rõ những gì còn mơ hồ trong đầu mình. Cùng với sự sáng tỏ ấy là một nguồn năng lượng khác thường. Tôi mới ngắm dần vào tim ốc. Trong một lần vui chuyện với bạn, tình cờ mình nhớ ra và nhắc đến cuốn sách. Bạn mình, một nhà thơ khét tiếng, nghe xong rất hứng khởi, muốn mượn đọc cho bằng được. Về nhà mình đem sách ra tiệm photo rồi gửi cho mấy một bản. Bạn đi ít lâu không thấy bạn nói đi nói lại gì. Mình cũng không hỏi, có hiểu thích nhau. Cái gì hay, cần nói thì hào hứng nói ngay. Lờ đi là không được, có nghĩa là cuốn sách đã được trân trọng, cất kỹ lên giá sách. Sách cũng như người, sách hay như tri kỷ, cả đời có cơ duyên may mắn gặp đôi lần cũng là chuyện thường. Với ta gắn bó mặn nồng, nhưng có khi với ai kia lại vô duyên như rượu nhạt, như nước lã. 26 tháng 3 năm 2016.